hay là dường như không dừng, thành ra tâm con không muốn nói mà miệng nó cứ nói liên tục như vậy. Thưa thầy, làm cách nào để cầm cái miệng này nè?
Khi anh nói
mở bể thấu,
anh nói anh ấy sanh à, mày mở miệng mày dạy mày cũng khá, nhưng mà tao thấy mày cầm miệng mày dạy mày nhanh hơn. Chứ là mày nói anh cứ kêu nó sanh đi đến tục mà tao thấy mày dạy mở miệng dạy mày thì cũng được, nhưng mà mày cầm mồm mày dạy mày còn hay.
Siêu với siêu là vô âm thanh sắc tướng, siêu là vô âm sinh âm thanh sắc tướng. Thế không? Tại đó một thời gian mới là giác ngộ.
Thưa thầy, khi mà con nói ra là vì những cái thân tướng con thích sự thật. Ví dụ như con góp ý với anh em là khi thì cái tâm mình phải thành và phải rộng ra thì tự nhiên mình nhận được cái điều này. Thì con cảm chứng được nhiều lần như vậy thì con trình bày với cùng anh em như vậy.
Cứ có dễ nói dễ thôi. Nhưng mà ai nhận được là nhận được không? Nhưng mà cái của mình đang nói đây đó, mình nghe được. Nhưng mà mình bắt nó phải học cái siêu chứ. Chứ thôi mày đi hết tới, mày đi tới cái hồn, cái tự nhiên, hồn nhiên, cái siêu nhiên mà chưa có, nó bẻ cái mày gãy á. Biết đâu, mình nói bây giờ nói như vậy, mà nó vừa nó tu hay hơn mình, mới sao nó bẻ cái mình gãy á. Thì bây giờ mình phải cầm cái mồm để mình đạt tới siêu nhiên. Cái siêu nhiên mới là giá trị.
Dạ thưa thầy. Dạ. Về phần chủ quán thì con nghĩ được rằng là ông tu, ông đắc bà tu bà đắc. Và khi mình tu như vậy là tự tu tự tiến. Và tu như vậy á thì là không cần thả lực. Đó là những cái vấn đề căn bản và đó là vấn đề chủ quán. Nhưng bây giờ có một vấn đề thứ hai là ngoài vấn đề chủ quán như vậy có vấn đề khách quan. Tức là tu là phần cần phải có minh sư. Cũng trong sách không nói như vậy. Thế thì khi mình cần minh sư như vậy là minh sư để dìu dắt cho mình, chỉ dẫn cho mình đi cho nó đúng hơn và nhanh hơn. Thế thì cái phần chủ quán là bắt buộc mình tự tiêu tiện chứ không nhờ tha lực, đó là đúng rồi. Thế bởi vì chủ tử như Yếm nói là lại con trở lại vấn đề tay chân. Thiền là tự chân, nó có chân nó đi. Thì như vậy là con cứ đi hoài tự mình. Nhưng mà ví dụ như thầy chẳng hạn như vậy, thì thầy có cái tay, thầy với thầy kéo cho chỗ trống được.
Cho nên tôi kéo rồi đó. Tôi kéo rồi đó. Nhưng kéo rồi một khi mới có 2 ngày đây cũng kéo nhiều rồi. Nhưng mà tôi có kéo. Kéo tôi mới chỉ rõ hoàn cảnh là ông sư. Một cái phương diện tôi nói tự tu tự tiến, nhưng mà hoàn cảnh là ông sư. Hiểu không? Đó. Hoàn cảnh là minh sư và ông sư. Nó vậy mà. Nó nhiều chuyện vậy trong ngày mà mình không bị lắm. Văn tự tánh là mình lắm. Những chuyện cái gia đình mình dạy. Đạo ở đó. Chuyện trong gia đình mình do mình tạo ra hư hao nhiều lắm. Mình nghe chưa? Mình nhìn nhận cái tội lỗi mình chưa? Mình chịu sửa chưa? Mình nghe lại. Nghe lại. Nghe càng thấy cái tánh của mình. Mình thấy cái tánh mình mới xây dựng cho nó tiến hóa trở về thanh sạch là Phật tánh. Cho nên tôi nói hoàn cảnh là ông sư ở thế gian chưa có ai giải cắt nghĩa câu này. Chưa có ai dám giảng câu này. Hoàn cảnh là ông sư. Thật sự là hoàn cảnh là ông sư. Nếu mà hoàn cảnh nó không có trói buộc chúng ta đâu ngày nay ngồi đây nghe đạo. Ân sư đã dẫn ta đến đây để nghe đạo và cảm thấy thích đạo và hành đạo. Thấy rõ chỗ đó. Hoàn cảnh lúc nào nó của ân sư. Nó biến chuyển theo thời thế. Nghịch thuận mà nó biến chuyển, mà nó thúc đẩy mình phải đi. Hoàn cảnh nó bao gồm cả sanh lão bệnh tử khổ, đó là hoàn cảnh. Nó là ân sư, nó là thượng đế đang dẫn chúng ta đến. Mà đánh bằng roi bằng gòn chứ không thông thường. Không. Nhiều khi mình thấy là cái trường hợp này tôi đâu. Tao được một bắt buộc tôi ánh là vì ân sư bắt bắt đã mới qua ngày được thằng đó nó lại không cho nói láo nữa. Nó cũng nói mà xui nó nói. Nên thôi bây giờ phải nói thiệt hết. Cũng là hoàn cảnh. Hoàn cảnh là âm sư. Nhớ nhìn lại cảnh mình là dễ đáp lại. Mà cứ nhìn cái cảnh họ là càng ngày càng mình biến thành ma mà họ cũng không thành Phật. Thấy không? Mình phải nhìn cái hoàn cảnh mình mà thực hành để đi tới. Thì mình thoát ra cái quả ngục trần gian thì mình tiến tới cái chân quả thanh tịnh của trần Phật. Cũng sống trong quả mà chân quả thanh tịnh mới đạt được chân không.
Không cái đầu cũng cuối cùng mà không được tính xấu là thiếu cái tính tự quyết với lại dễ bị thân cảnh chi phối. Thì thầy nghĩ là lý do tại sao bị như vậy mà
cái tội hoành hành của phần hồn từ bán nhất thì bây giờ nó khám rồi hoành hành quá rồi nó mới đi tới chỗ bơ cơ. Khi mà dán trần đặt cái tên hoành nó không có sai đó. Thì bây giờ mình dẹp hết cái nào cống cao ngạo mạn thôi em đi co lửa răng thì răng mình niệm Phật để lập lại trật tự cho chính mình một thời gian để thấy vượt khỏi cái tâm ma kia. Thế không? Bởi tâm ma là lấp liếm liếu láo chứ không có gì hết, nói mà không thật. Thì bây giờ mình niệm Phật nó sẽ thật, lúc ta không còn ma nữa. Hả? Chuyện dễ đã có căn bản lắm hết rồi. Nãy giờ gì em nghe lại. Thế có chuyện gì lôi thôi xảy ra kêu hoành nè. Tội mình chẳng sao đó. Nói nghe. Cái đó đó. Nó không có dám làm gì. Cái tên đó là cái cầm số 8 đó cậu. Cầm cậu rồi đó. Cái tên là quan trọng lắm. Đừng có nói cha tôi muốn đặt gì đặt không phải đâu. Phải trời Phật chiếu cho nó đặt cái tên gì. Vui không? Nói chuyện không? Tám vui không?
Dạ, thì tôi không tin nhiều bữa nay mà để đáp những cái
thắc mắc
trước
thì cũng bị lớn quá. Bây giờ thấy rõ. Cứ kêu Bạch ơi, mày là người bắt tao cái này mà. Thiệt á. Chính tu mà không biết kêu ra hai khói nó cứ dồn cục, nó hư hết.
Nếu còn mấy câu hỏi thì mà hỏi đi, mà Đào không có đáp được thì hỏi thầy đi. Thiền giác là gì? Không là ghi gì? Không phải cái sừng thiền.
Thầy cho con hỏi câu thầy. Hỏi về vấn đề mà thầy là khi hồi Việt Nam đó thì là có mấy người phụ tá với thầy để dạy làm pháp luân thường chuyển thầy. Thì con thấy mấy người đó họ làm cái đầu rung hết sức, mà làm cách mấy không thể rung nổi cái đầu đó. Thế nhưng mà trái lại bây giờ
lâu ngày.
Dạ, đến bây giờ thầy nhiều khi nó hơi nhẹ chút xíu nó rung, mà nhưng rung dữ lắm. Thì mình có sợ nhưng nếu mà để rung nhiều quá
không sợ
tình
la dẫn nó đang sai thác thất tình la động đó tại lúc
như vậy tức nó rung cứ để chừng nào rung hết rung thì thôi chứ còn mình không cần phải kiểm soát nữa.
Không, sau này là hết rồi. Sau này mà nó thừa tiết tới thanh điển được rồi là muốn rung không rung được. Tôi rung dữ lắm cả cái rồng mà tôi đi chơi cả rung mà đi chơi mà rồi đó ông tôi rung rồi nhé. Mà tôi cũng có nói cho ông thấy sung sướng tôi nói gì.
Dạ đúng rồi, rung sướng lắm thầy, rung sướng lắm. Dạ.
Rồi sau này đó nó cái luồng thanh điển của mình á, cái pháp luân của mình nó đầy đủ rồi á, thì cái pháp luân của diêu trì kim mẫu rút lên một cái mình thả, lúc đó là cái lòng từ nó mở, thấy như mình như người mẹ thương như tất cả, thấy ai đau khổ đứng khóc, thương cả cọng rác mà ta hấp hối mình, có cái cảm nghĩ lạ. Đó là điểm nguyên của mẫu mẹ đã đổ.
vi cái trên trời ta cũng làm pháp luân thường chuyển để ta cứu. Còn ở đây ta thấy không, mình làm pháp luân thường chuyển là mình cứu cao lên, cứu dưới đi lên, thì ở trên kia vũ trụ cũng cứu, cứu bằng cách pháp luân thường chuyển. Thì hai cái nó hòa hợp là huệ tâm đúng một rơi với nhau, hòa hợp huệ tâm nhắm mắt thấy đuôi thế gian mà sáng thế nào. Còn bây giờ sáng thế gian đuôi thế nào, tại vì nó chưa có học chiều đi lên, học chiều đi lên thì được. Cho nên tại sao mà nó mấy người lên cung trăng mà phải bận áo mà đem dưỡng khí lên, nhưng không có dưỡng khí là chết. Nó chưa có khả năng học chứ cái đó. Thì cái tu này cũng vậy, nó cũng như quả tiễn đi lên trời, nó lọt lên bạch lắc phần trượt đó nó đụng đụng á, lên trên kia rồi nó đụng nó dội lại nó lắc lắc. Và khi mà nó qua được cái màn điển á, sẽ bước vào điển giới, bước vào điển giới nó qua cái chu nó chạy vô cùng mạnh, mình vô được rồi nó hút đi lại luôn, lúc đó là muốn cuộc cửa phóng được xuất sung sướng chấn động nhanh tỷ lần vậy. Làm sao mình vô được, tới không được nữa. Hồi đó không lại, hồi đó lại nó là nó là khoa học huyền bí mà, khoa học huyền bí
là
khoa học huyền bí mà. Chứ tất cả khoa học thương lai sẽ thay đổi hết,
là con người tu vô vi càng ngày càng đậm, khoa học thật thay đổi, đơn giản hơn, hay hơn.
Chúng ta lên cung trăng khỏi cần mặc áo
này. Đâu có mặc áo gì, phần hồn mà đâu có mặc áo, phần hồn đâu có mặc áo. Nó có cái áo riêng, áo giáp tình thương và đạo đức là đã đi được. Cho nên ở thế gian này người nào biết thực hiện tình thương và đạo đức, người đó đã có cái áo giáp về trời.
Thế là khoảng năm 472-73 đó, lúc đó con ở trên Hương Thánh ấy, thì con có cái may quen với mấy sĩ quan trên đó, nhất là mấy ông mới thu theo Hòa Hảo và Cao Đài cũng có vậy. Thì mấy ông không biết một chút xíu về pháp vô vi của mình hết đó, nhưng mấy ông cũng cái bộ đầu cũng mở và nó cũng lúng xuống, thì con để ngón tay ấy, để lọt vào ngón tay như này đó. Thì mỗi lần nó xuất lên ông nói rằng về ông lạnh lắm thầy. Thì có một cái cảm giác lạnh như thầy lên cho thấy không?
Bây giờ có cái pháp à. Cái pháp của mình, bác Diều ngồi vô, nó lạnh, nó thành âm thì ít nhất nó phải bảo vệ được cái xác ổn định, cái hồn nó mới xuất. Thấy không? Còn cái đằng kia nghe là kiếp trước mới có tu, nhưng mà nó tu rồi, nhập bản thể ra đây, cái bộ đầu nó hở à, dồn thấy đi mà đi khỏi thật. Thì xác này nó không có cách trao luyện giữa cái quyền bí Phật pháp. Cho nên có nhiều người xuất ra, cũng có một ông ở Châu Đốc cũng hòa hảo xuống tôi, ông hồi trước làm giáo sư, ông xuất ra cái ông bị đánh học ông nghe đi xuất hồn tôi sợ, tôi đi tới dỗ cộng giáo đi dỗ đánh tôi học ông à, tôi nói ông đi thế nào chỉ cách cho ông. Cho ông thấy là cái cơ tạng ông là cái kiểu thiên địa, chỗ nào điểm nằm chỗ nào, rồi ông làm chứng minh bằng cách nào, cho nó lập cái trật tự, một soi hồn cho nó ông định, thì lúc đó ông đi, ông chỉ đem hào quang của cái từ quang ông độ ta, còn nắm cái nguyên ý Nam Mô Di Đà Phật ai đã nắm đó, ông mừng ở trước. Tại ông tới ông có làm quỷ gì mà ông phá ra nữa, không có thiệt, vì không có thiệt, sợ quá, không dám nhau. Tôi nghe ông tám xuất hồn, tôi xuống là khoa cái kiểu xuất hồn của ông sao à, tôi mới cắt nghĩa không. Mình đi không có động chạm ai hết. Nay mình đi một chút, tối nay thiền cố gắng đi chút xíu, mai thiền cố gắng đi chút. Lần lần thấy đứng trên trời mà không hay, không biết thiền mình hồi nào mình xuất ra. Bởi vì mỗi đêm mình làm chút mà, đâu có làm ẩu như mấy người kia cố làm cho thiệt nhiều mà không có kết quả.
Thầy cũng vừa nói về tình thương và đạo đức, thì cũng có một dịp trong mặt đạo tụi con bất hợp, cũng có bàn về hai bốn chữ đó, tình thương và đạo đức.
thì thương thì tụi con cũng có thể có một cái quan niệm rõ rệt với tình thương, nhưng mà những đề chữ đạo đức thì nhiều người nhiều ý kiến nói đạo đức nhiều quá, con cũng không rõ được.
Cái tình thương và đạo đức là căn bản của những người tu vô vi mới làm được. Tu vô vi là mình từ mất trật tự mà mình lập được quân bình cho chính mình, nó mới thể hiện được cái tình người. Cái tình người là sao? Tôi dám hy sinh cho anh dám hy sinh cho tôi, mà khi anh muốn hy sinh là anh phải có quân bình anh mới hy sinh, còn đầu óc anh lâu thôi anh hy sinh đâu có được, thấy không? À, rồi sau cái tình thương đó là quân bình, thấy không? Thì cái phần diễn của mình nó giao cảm với bên trên, nó minh thiện và ác đó. Rồi cái tâm nó mới là ổn định, nó thấy giá trị của thiện cũng là giúp đời, mà giá trị vô cùng của cái ác cũng giúp đời. Hai cái đó nó cảm thức thông rồi, nó quân bình, nó mới thành đạo trung dung, cái đường xuất phát đi lên. Mà đạo nó thực hiện được rồi thì muôn phương nghìn trùng xa cách người ta cũng mến cảm nó, thấy cái đức hạnh của nó đầy đủ. Vì không phải là giúp thể xác nó, không phải là giúp về đời, nhưng mà nó cộng tác với cả càn khôn vũ trụ để khai triển cái nguyên giới tâm linh của vạn linh, để thể hiện cái cơ đồ của thượng đế. Thì lúc đó nó mới chịu cái đức. Chứ tại sao ông trời đâu có ai thấy ông trời đó mà tới khổ? Trời ơi sướng của trời ơi đó kêu trời, chứ nó không kêu ma đâu. Nó như ma dương, nó kêu trời, thấy không? Cho nên cái đạo đức phải thể hiện ra thì chắc nghĩa nó mới đúng. Còn lễ văn chương văn tự mà nói chỉ biết gấp không biết trong,
à,
văn tự không biết nguyên lai, nói đạo là đạo gì đạo gì đạo gì vậy thôi à, không biết đạo là cái gì, tại sao là đạo? Đạo là thập thiện thập ác, chỉ hòa bình thiện ác, mình phải biết làm được thì tự nhiên nó đem lại sự hòa bình, mà tự ngộ tự mình khai triển ra nó mới có được đi là đạo. À, đức đó là mượn phương trời bốn phương Phật nhất tâm nhìn nhận, mà nhân gian nhất tâm nhìn nhận việc đó là đức, mình mới có đức. Chứ còn còn kêu người ta nói tôi ăn ở có đức lắm anh à, thằng đó nó thiếu tiền cho nó mượn 3.000 rồi nó đi quánh roulette thua hết trọi, rồi tôi cho mượn thêm 6.000 tôi ở đức cao không, nhưng mà tôi giết nó hồi nào không ha. À, họ cũng ca cũng tụng cũng nhiều bài hát mà trật lắc cái trời, không có đúng thế nào hết. Sự thật của nó là phải vậy. Mười phương trời bốn phương Phật nhìn tâm nhìn nhận thiên địa nhân, và mười phương trời bốn phương Phật nhìn tâm nhìn nhận nó thì đức. Bây giờ người ta nói đức Phật chỉ làm cho người ta chứ người ta không có làm gì cho ngài đâu, mà hỏi họ dòm lại ổng có làm gì cho tôi đâu, ổng ngồi muốn gục cái chứ ổng có làm gì cho tôi đâu. Nhưng mà ổng sửa ổng mà để mọi người noi gương và tự sửa mới làm cho một việc cho tất cả mọi việc không, thấy không? Mọi người là ổng chứ có gì đâu, Phật là chúng sanh mà chúng sanh sẽ là Phật. Ta nói Phật không cần chùa, cần cái tâm mà. Vô chùa mà không có tâm thì cái chùa đó cũng hư đó, trái lộn không. Cái gặp tôi nói gì nó dễ ợt, có gì có phải nữa, kẹt cái này kẹt kia có gì đâu, tại không có chịu làm. Giờ hướng ngoại giờ mở mắt mới thấy việc đó mới xét, còn tâm mình nằm gì nhắm mắt là không xét, làm biến trong giấc ngủ. Còn người ta thích trong giấc ngủ, khi ta nhắm mắt ta hiểu lý tại sao nó nhắm mắt để làm. ngủ là xuất đấy. Xuất cho nó nhẹ. Còn người ta ăn ngủ ý á, còn mình á ngồi đó là pháp luân thường chuyển ăn ngồi đó ý là xuất xuất pháp luân nên mới có trao đổi cái mới. Còn mình ăn thì mình không có bài tiết ra, đâu có sanh được cây cấu mới, không có trái cây mới ăn đâu. Thấy không? Nhờ cái phân đó. Còn cái điểm mình là phân của vũ trụ. Mình phải đóng góp thì vũ trụ nó mới đẹp. Nó cũng ba công chuyện đó thôi à. Ở đời cũng ba công chuyện mà tu cũng ba công chuyện như thế. Nhưng mà thì họ làm quan trọng quá rồi. Họ viết sách rồi, họ nói tùm lum nghe đó ông Phật là ấn áp luôn, tôi cũng được. Không quá. Cái kỳ thật rất dễ, rất đơn giản. Ông Phật ông nói người sẽ thành, chúng sanh sẽ thành Phật. Là người sẽ thành Phật. Đã ông biết trước sau mày cũng khổ, mày mới thấy ta. Có chú nào không khổ đâu. Không bệnh thì lấy gì chết. Mà tới bệnh thì nó là khổ lắm. Nếu bệnh nó mới thấy khổ. Nằm trên giường bệnh nó mới thấy tình thương, thấy người ta phục vụ, thấy đủ thứ hết à. Lúc đó nó là đọc cái kinh vô tự đó. Sơ hồn cũng giải, pháp luân thường chuyển giải. Giải ra tâm nó mới an, chứ để ra đầy nhà mà làm cho nó an. Ngồi nó không nghĩ chuyện này, nghĩ chuyện đó là. Tại cái phương pháp ở đâu kêu bằng khứ trượt lưu thanh. Đẩy cái trượt đi thì cái thanh nó ở lại, nó mới ngăn hạ chứ. Pháp như ý mà.
Không hỏi gì nữa, không hỏi thì thôi. Thưa thầy, con xin trả lời. Con có nhiều đêm ngủ, tự nhiên con thấy không thấy mình ngủ. Mà những thức ở trong cái thế giới nào mà nó nhẹ, nó sáng.
Càng tu
rồi khi mà mở mắt ra là tiết tỉnh như con sáu sậy là như vậy là.
Cho nên những người tu á, trong ngủ mà mình gọi hỏi gì trả lời bình tĩnh lắm.
Dạ.
Mà người thường á, trong ngủ gọi họ nói ôi da, tôi đang ngủ quá, tôi mệt thế này, cái nào là trả lời tập hết. Còn người tu nó khác, bất cứ nửa đêm kêu rồi hỏi vấn đề gì thì nó phân tích cho mình. Bởi vì cái tâm thức, cái tâm nó thức rồi. Nhưng mà cái sao, cái tâm nó thức.
Nhưng mà thưa thầy, cái đó là chỉ còn một cái khoảng 3 bữa thôi là thích, không có lại.
Bây giờ phải làm nhiều hơn, bất nói chuyện gì mà. Có chìa khóa lắm rồi.
Dạ thưa thầy, dạ, ở đây anh em bạn đạo là cái thì còn một số người á, thì khi tu vô vi thế này á, thì cái đích á, là để mà giải thoát khỏi cuộc đời, giải thoát. Nhưng mà về con á, thì ý niệm và cái mục đích không cao như vậy, mới chỉ nằm ở cái mức là làm sao tu để cho mình được có được cái phước tại cái đất thế này, trong cái kiếp này, và đừng có mất đi, nếu sau có kiếp khác nữa thì cái phước mình vẫn còn tồn tại và cái phước ấy cứ tăng tăng dần lên. Thì cái tư tưởng như vậy có thấp quá không?
Không, muốn tu phước thì phải làm phước, muốn tu phước mà không làm phước thì không bao giờ có cái phước ở tương lai. Anh muốn giàu thì anh phải cần kiệm để dành của, thì sao mẹ anh mới giàu. Thì cái này mình không có xài phí, không có phá hoại cơ tạng, không có làm những hành động ác độc, đó là tạo phước cho tương lai. À, còn cái tu của vô vi này cũng là phước, và phước huệ song tu. Cái phước là đem cái nguyên khí của càn khôn vũ trụ cho nó trở lại với căn bản đầy đủ. Căn bản đó là vốn là không, nó phải cảm thức cái không và trở về với thật sự không. Thì cái phước đầy đủ và tương lai khi huệ của con được phước huệ song tu và phước trước hết. Tu vô vi là hoàn cảnh nó thay đổi liền liền. Đó là phước. Tu cố gắng tu nó thay đổi tốt hơn. Thấy nó nghịch, thấy nó tiêu, thấy nó không có gì nhưng mà nó có. Lúc đó mới thấy cái sự diệu dụng của cái phương pháp này. Động tĩnh là cũng như cái chiều hướng của điện quang pháp luân thường chuyển là nó mở cái nhâm đốc này, nhưng mà nó đi vào mà khi nó đụng bên trên á, nó là động liền trong một thời gian rất mạnh, là cái pháp luân bên trên người ta rút mình, nhưng mà trình độ mình chưa tới. Rồi một hồi yên rồi nó phẳng lặng trở động lại cho thật, nó cũng luân điểm để chứng minh cái sức và cái nhập trở lại thế giới. Khi mình ngồi vô, ngồi nhiều khi vô bước vô chưa làm gì hết, nhắm mắt cái thanh tịnh, cái thanh tịnh vô cùng. Mình tưởng là đêm nay tôi có thể đi tới sáng, nhưng mà gặp nó thành ra đâu. Đó, nó trở lại biết chuyện này chuyện kia chuyện nọ là nó tới đó hết rồi, hết ga rồi, trở lại. Cho nên có đêm mà khi mà lên giác giới được mà phải thừa tiếp được rồi, nó một tiếng vang đùng như bể đầu, từ bước sang các bạn tâm như bóng bóng lên không biết bị nổ, nó bừng sáng không có sáng. Cho nên những cái trạng thái đó mình phải, khi mình cảm thấy động là pháp luân thường chuyển nhiều, có một muôn một có cái chỗ nào mà nó chưa có thật thì đem cái nguyên khí vô giải thôi, là pháp luân thường chuyển một hồi. Phải cố gắng làm phương thì chỉ gì.
Thầy thưa thầy, như vậy thì anh Châu thì có nói thì phải là mình sẽ tình thì mình động, động tình.
Thì đó là cái đường điểm á.
Có nghĩa là mình càng tu bao nhiêu mà trình độ biến hóa mình càng cao, cái động sẽ ít đi không?
Cái không còn động nữa. Khi mà càng cao rồi á thì cảm thích và nó xuất ra những cái minh triết lý thú trong cái đêm thiền nữa mà. Cũng như cái chuyện gì mà nó tới với mình rồi, mình cảm thấy lấy trí thức mà mình giảng giải, giảng giải, càng giảng giải càng thông mà. Nằm nó chỉ cười một mình, người khác ở bên ta tưởng nó điên. Nhưng mà nó cảm thấy sung sướng, nó giải, nó chấp nghĩa được cái chuyện rút mắt trong nội tâm nó. Từ bao nhiêu kiếp nó giải quyết. Kêu tự thức, giai đoạn tự thức. Phải qua thử thách. Như cái này là thử thách về cái luận điểm. Để hiểu điểm, tại sao chập tính, chập động, chập tính, chập động, chập tính ở đâu, chỗ nào. Cho nên ban ngày phải niệm Phật thêm, phải làm chiếu minh thêm, tối mới
khác. Dạ anh. Có một cái thứ hai đó là, ví dụ có những người họ gặp những tòa chuyện như là ngăn trả hoặc là xuống xe, bị cái này cái kia, thì mình nói rằng là vì lý do cái kiếp trước của họ là họ gây ra cái nghiệp nhiều. Thì nếu mà trường hợp như vậy khi mình tu mình có cần nên tìm hiểu cái kiếp trước mình làm gì không thầy?
Suy xẻo là để cho nó thấy rõ cái bản chất tham lam của nó cho là suy. Chứ còn người tu đi tới đó gặp cái chuyện suy xẻo là có cơ hội nhồi quả để trở về ổn định. Nhưng bây giờ tôi đừng có của mà tôi tu vô di thét của nhân không còn suy nào. Cái cha theo ông Thắm cuộc đời thì tiêu quá. Rồi cái tơ đó tự nhiên là phát triển con ta giúp. Làm gì cho nó có tiền. Mà vô một cách nó không cần thiết. Trong lúc nó không mong muốn tiền vô là cứ vô. Mà lúc nó mong muốn có tiền không bao giờ có. Để thử tâm nó mà. Chỉ có điều luyện thôi tâm nó mà. Một cử một động thực hành vô vi, một cử một động tới gia can tới bên trong bên ngoài đều là thử tâm mà nhồi quá mà cho mình tiếng nhồi nhiều tiếng mà từ từ đó nó phá mày phá chất thì lúc đó mình cảm thấy hạnh phúc sung sướng phá được mê chấp thì hạnh phúc con được không được sung sướng luôn. Có người mà nói tôi không có này chắc tôi chết. Có người rất khổ rồi. Có thì ăn chơi không có ăn không. Ăn là làm việc, đổ tha và dẫn tiến tâm linh. Chứ không phải hạnh phúc gì đâu.
Đó, yên rồi, yên. Yên chưa? Gần ông yên thế nào cũng yên.
Có cánh.
Xong rồi, khá lâu rồi. Mấy tháng rồi. Mặt đỏ.
Đó là nhiều khi cái vấn đề ăn uống của anh đối với cái ca. Rồi chiên, rồi nướng là phải bị như vậy. Mà anh ăn đồ đồ chinh đồ luộc thì tự nhiên cái mắt nó phải trong. Có rất nhiều khi ăn uống nó tạo nên nó gan nó
bớt đỏ.
Thấy
nó chảy. Nó trụ nó chảy.
Hết rồi đó. Nhưng mà vấn đề ăn uống quan trọng lắm. Đúng rồi, ăn nướng á. Thường thường anh ăn bánh mì không anh ăn bánh mì. Đừng có ăn bánh mì là ăn mì bánh mì ăn cái ruột là được, mà ăn cái vỏ. Bằng mỡ chiên nóng lắm. Đi làm rồi cứ ôm cúc bánh mì mà người Việt Nam là thích ăn giò. Người Anh là nó ăn ruột, nó ăn giò. Cái đó là để hiểu cái gan, làm với cái gan mình đó. Lúc này đâu có đó.
Chị bạn con đã về thầy thấy chị muốn hỏi thầy ai con chị mắc cỡ.
Hỏi.
Giờ con giờ hỏi lại thầy là dùng thầy.
Tôi phải ma đâu mắc cỡ.
Chị giờ con hỏi thầy là chị muốn nhờ thầy giải thích chỉ là chỉ làm sao chị diệt được cái sự ham muốn, mặc dù con người là cũng thích ham muốn cái này cái nọ. Nhưng mà nhiều khi mình tự bản thân mình cũng kiềm chế được. Nhưng mà chỉ là chỉ muốn diệt luôn. Chỉ muốn là nghĩa là sao cho chỉ tâm chỉ được bình an, thanh tịnh vậy đó. Chứ không có muốn cái sự ham muốn mà nó vậy trong con người của chị nữa.
Trên đường học hỏi.
Và chết á.
Trên đường học hỏi. Khi mà chị thấy là ô chị bạn đưa học soạn rồi tôi coi. Làm sao mà mày có học soạn. Tức mong tại mình quên đặt cái học hỏi. Học soạn để làm đặt người mình chỉ cái cô muốn học soạn để làm để đeo để khoe với bạn hay là để rước ăn cướp chặt tay cô. Hỏi tới câu này là nó cái nào nó cũng có lợi có hại, mình hỏi cho rành cái lợi cái hại thấy không thì nó không có ăn. cũng quần áo để làm tạm bỡ chứ không. Cái kiểu đó là cái kiểu đó mới chứ. Hồi xưa kiểu tôi đang bận thì nó cũng mới. Thế ha? Mà nếu tôi hiểu được cái nguồn gốc của cái áo là lúc nào áo tôi cũng mặc. Bởi vì cái áo là do biết mất công lao chứ không có là người biết bao nhiêu để đóng góp. Nó trồng là cây bông dài rồi mới dệt tới dài rồi mới làm kiểu này kiểu nọ chứ không có người đóng góp lần lượt bao nhiêu đời người tôi mới có cái áo này. Thì lúc nào áo tôi cũng mặc. Tôi đâu có ngu sững mà bị một ông thợ may gạt đây là kiểu mới bỏ kiểu cũ. Con áo che thân là kiểu sợ, nhưng mà áo cũng là tạm. Chỉ quán thông là thì thấy không? Tôi muốn trực tiếp giải quyết vấn đề đó. Ở đây có phương pháp co lưỡi thân và ra niệm Phật. Dùng ý niệm Nam Mô Di Đà Phật, hỏi cái phương pháp này, niệm Nam Mô Di Đà Phật khác á. Thì chị cũng bận cái áo. Hồi xưa chị cũng bận cái áo đó. Mà chị bạn gái kia đó, chị nói ôi trời, cái áo của bà xưa rồi, lỗi thời rồi. Mà sao bây giờ chị niệm Phật, mắt chị bừng sáng, mặt chị tươi. Chị bận cái áo quê mùa đó, mà nó thể hiện sự chất phát. Mà người ta nhìn thấy, sao cái bà này có bận kiểu áo, sao bây giờ tôi thấy nó đẹp quá. Do đâu đem ra cái đẹp, tâm hồn mình đã đẹp rồi. Thì cái đó mà đẹp, hồi nãy tôi đã trả lời câu đầu. Thấy không, cái chị đó. Cái hồn mình đẹp là đẹp, chân với phấn son đẹp là đẹp đó. À, cái hồn trọn lành, biết thương yêu biết tha thứ, tự nhiên nó thể hiện đẹp cái tình người rõ ràng. Có bậc áp đó, cũng có người thương. Nhớ không? Mình sơ sát xuống trần gian, hồi xuống giáng lâm xuống thế gian là trần trụi, có áo quần đâu mà nó chỉ kiểu áo quần. Rồi tới hồi chết thì mình cũng hai bàn tay không để đem được cái áo nào đó mà lo. Thế khi mà chị hiểu đến không về không thì cái gì cũng là tạm hết. Lúc đó nghĩ như thế. Còn không hiểu đến, nếu tôi nói tôi con ba, con tư thì nó có cái bộ đồ mới mà tôi giật nó hết. À, cái đó là mình đã tự làm. Bởi ông thợ may mà ông nghiến kiểu mới là ông thất nghiệp, không có tiền. Tự nhiên là ông nghiến cái kiểu rồi, ông design kiểu mới rồi, ông cắt nghĩa cái thời đại luôn. Ông dựa vô, nhưng mà ông để dành năm sau chế kiểu khác. Thành ra năm nào cũng có kiểu mới, không có kiểu mới thì mấy ông đó, ông đi học cái nghề design để làm gì? Kiếm tiền. Thấy không? Còn mình không phải là kiếm tiền, mình biết quần áo chế tháo. Của tôi chứ tôi đâu có nghĩ giờ phúc lâm chung chết sợ ai đem đi chôn chứ tôi có đem đi chôn đâu mà tôi nói xác của tôi lục trà này là lục trà nó phải trả về ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ của trà chua cây chắc đắng mặn nồng một ngày chị ăn vô phải trả lại cắt nó ra. Cho nên mượn tạm mượn để phần hồn sống đời học hỏi và tiến hóa. Học cái nhịn nhục, học cái thanh sạch, học cái gọn gàng để tâm hồn đi. Cho người đàn bà ham đẹp là muốn ham cái gọn gàng, mắt mày gọn gàng nó đẹp, dễ tầm lum mà không đẹp à, mà dễ một cách nó gọn gàng dồn vô nó thấy ồ mặt cái gì đó gọn gàng. Cho nên ông trời ông đem cái vũ trụ xuống tạo thành cái tiểu vũ trụ, trong này có bát quái tứ tượng ngũ hành đầy đủ hết rồi, thành một con người sức mạnh vô cùng. Khối óc và tay chân con người đã kiến thiết cả thế giới, xe hơi nhà lầu do khối óc và tay chân con người làm hết rồi. Trong ông thánh ông thần nào xuống này làm còn, nhưng mà cứ đâm đâm mê tín cái thờ ông thánh ông thần hoài, tạo khổ cho chính mình mà không ai.
Còn tên.
Ừ, cái tên cũng cha mẹ đặt là nguyên ý của trời. Ừ.
Ừ.
Đó, hoành hành nó bị giam đây nè.
Dạ, còn con tên Gương, xã con tên Lý, thì sao?
Mỗi người đều có cái tên, tên như tên Gương.
Dạ.
Gương.
Gương.
Dạ. Gương là kiến.
Còn cả họ tên Chế.
Thì đó, nó, cái nào cũng có ý nghĩa hết.
Con hiểu ý nghĩa của tên con.
À, cho nên chị muốn bỏ tất cả. Tại sao chị muốn bỏ tất cả cái Gương lúc nào cũng muốn trong lành, không muốn ô bận cái gì hết, không có muốn dơ giấy. Thành ra chị muốn làm sao cho tôi bỏ tất cả, chị mới trở về cái tên của chị. Chị nói Gương là mày, là Gương, tại sao mày tham muốn, mày chiếu cái gì cũng có thể vô trong tâm mày được, là mày có rồi, mày đòi hỏi gì nữa, lấy cái Gương đó.
Thầy Châu Huy tài tôi hay lắm nè. Anh mà anh muốn hỏi anh đứng trước cái Gương, anh vái cái đi xem vái ai.
Xem mình á. Mà Gương, cái tánh Gương đó, cái tánh Gương là nó không có muốn âu bận, nó không muốn bụi bặm. Gương là tốt, là sạch sẽ. Mà Gương mà còn ham này ham kia, nó đâu phải Gương. Tập rồi, tập tên cha mẹ cho rồi, mà sai lục trần khổ, mà đi đúng cái Gương sướng. Thấy không? Cái tên đều có lý do hết á, chỉ có cái tên là đủ rồi. Chị làm đúng như cái Gương thì sẽ giàu có cái đó. Mà lai bản càng ngày càng đạt. Là cái nào mà nó muốn gì, ở mày là Gương muốn gì nữa. Gương lãng nhất là còn muốn gì nữa. Gương là để cho họ soi, để cho họ thấy sự sai lầm của họ, ăn năn được, hối cải. Thế đó. Đã là Gương thì đâu có thiếu gì mà phải nói. Thế là tốt. Người đẹp thiệt đẹp cũng cần cái Gương mà.
Dạ, đúng rồi.
Mà người xấu thiệt xấu cũng cần cái Gương.
Chị muốn hỏi thêm về chị Yên.
Chị Yên này chỉ nói sao anh Yên tên Yên mà sao ông nhảy hoài không biết như vậy.
Ông đang trên đường tìm cái Yên. Bây giờ ông thực hiện cái chữ Yên đúng đó. Lúc đó là ông Yên. Để ông đi tự trong động tiền tỉnh mà.
Dạ, đồng ở bên ngoài về nhà trong gia đình nó mới yên. Cái con mà ở nhà bên ngoài yên, về nhà thế nào đâu. Mẹ sao?
Không phải có cái người cả cho con nghe tay nóng ngoài thế nào vừa bị ta đánh.
Ở lúc trời là giới hạn, nó không có làm gì hơn.
Thật sự người Việt Nam mình cũng nghe thầy cái tên có mang ý nghĩa. Những người ngoại quốc, người
tất cả đều có ý nghĩa.
Người thấy người Tây Phương cái tên đó là một cái tên.
Có chứ.
Thế đâu có ý nghĩa gì thầy?
Tại anh chưa đọc thơ, thơ tôi làm thơ ăn le cho người ngoại quốc. Thì anh nói thấy cái gì?
Thưa thầy,
còn
tâm trí thì
sao? Trí hả? Trí là nghĩa là con người phải có trí. Nếu mình làm cái gì mà mình chán nản là mình thực hiện không đúng cái tên của mình. Trí là vô cùng, trí là không có sợ hãi, trí là không có lệ thuộc. Mà trí phải tự quyết.
Bây giờ gãy gánh gì rồi con?
Gãy gánh hả?
Không làm được gì.
Không làm gì nữa mà phải nung nói cái chỉ trí thì nó khôi phục lại. Rồi mình có ý chí thì tự nhiên là mình nung nấu nó sẽ khôi phục.
Con cũng biết vậy nhưng mà sao không được như là mình nghĩ.
Đâu phải như mình nghĩ. Khi mà mình ăn năn hối cải rồi mình mới xây dựng cái ý chí mình khôi phục trở lại. Lúc mình ra đời cái tinh trí đó là bình thản, tinh trí đó vô tư. Mà bây giờ tinh trí này nó phức tạp là không có đúng cái lúc ban đầu. Bây giờ mình phải bỏ tất cả, tu đi, rửa đi, sạch sẽ, khôi phục lại.
Có gì đó.
Lúc ban đầu cha mẹ đặt cái tinh trí, nó vô tư à. Nhưng mà bây giờ nó động loạn quá, là nó làm sai của trời rồi. Sai luật của trời rồi, sai ý của cha mẹ rồi. Thì nó phải khổ. Mà nếu mà thật sự khổ, nó càng khổ, nó mình nung nấu một cái ý chí bật khởi của nó rồi cũng khôi phục như thế. Cũng về không.
đừng cho đó là thất bại.
Con
thấy
con không
dám
nghĩ
người
ta to
trên
sao
thấy
lại dám
giữ được. Thấy thất bại là thành công, là mẹ đẻ của thành công. Ý chí không bao giờ mất. Gãy gánh nhẹ, kiếm gánh thắt gánh. Những ý chí cũng vô cùng là sao
hết. Ông xe gánh nặng ông đi rớt quảng cảnh đó đi. Quảng đi cho nó nhẹ nhàng, đi cho bà chồng đi thong dong muốn gì nữa.
Quảng cảnh, quảng cảnh lo đi mà.
Con thì...
Gánh mà tới gãy gánh là nó học được chữ anh hùng. Một giờ mấy rồi?
Dạ, 11 giờ rồi.
Tôi không ngủ à? Mấy đứa nhỏ đâu không thấy chơi Phụng? Hôm
nay tôi rất buồn ở nhà.
Hả?
Em tưởng nó ở nhà.
À,
tôi buồn quá.
Hả? Phụng mấy hôm nay có... không gặp thầy hôm nay có gì gì hỏi nhé.
Thầy vì sao mà có lúc tự nhiên cái có những lúc cảm thấy nó trống mà nó buồn dễ sợ thầy. Nó buồn như là nó rồi nó cảm tưởng như là không thích cái gì trơn mà nó buồn rồi mệt
cô đơn.
Dạ.
Anh
nói
buồn là tập
rồi.
Nó đi về cái hư không tịch mịch cô đơn. Thấy cô đơn. Khi mà mình thấy mình cô đơn như vậy đó thì mình nhìn lại có cái thể xác nó hỗ trợ, mình nhìn thấy cái thể xác mà bao nhiêu trí khôn nó lòi lượn và bao nhiêu sự cấu trúc siêu nhiên tâm quyết của Thượng Đế đã làm thành cho mình ngự, lúc đó mình có trách nhiệm dạy lên các một trận tiếp tục tu. Cái tịch mịch cô đơn đó là do lục căn lục trần nó vươn theo phần hồn không nổi nó mới tạo ra cái cảnh đó. Các con cố gắng người tu võn vẹn chỉ có bên dưới bằng đạo mà cho nên thích thật phụng mệnh của đời mà sửa tâm đang sạch đồ bỏ đạo tên phụng đó hả
có cái người này có thường thường bất cứ mình làm một cái gì lúc nào mình cũng muốn có kết quả, ví dụ như là mình tu mình muốn là mình tự nhiên là nó sẽ tiến hóa như thế này, à tôi cứ làm gì cũng muốn bên là ý nói là muốn đạt cái gì
tu không có muốn được, tu dẹp cái muốn nó mới bớt cái dâm, tu là hành. Còn nếu tu muốn là để tu muốn là để tu hành phải là đi tới sẽ là cùng này. Không có tu muốn, muốn là để người đời, còn tu là phải làm đi, dấn thân, làm việc đó đi. Mỗi ngày đúng, làm ta nói làm chứ mình làm sao, sơ hồn làm sao, mình làm được, đó đủ rồi. Tu là phải hành, chứ để tu hành chứ đâu có tu muốn đúng không?
Có cái cuộc đời, ví dụ bất cứ mình làm cái gì, ví dụ bây giờ mình đi đến muốn sự tốt người nào đó, lúc nào mong muốn người đó sự tốt lại chứ.
Làm sao mình biết mình tốt? Anh lấy gì chứng minh anh tốt? Con người không có tốt được. Con người vốn là ác và xấu. Đừng nói mình làm tốt. Cho nên trời Phật cũng khuyên khi mà anh làm phước, anh đừng có kể phước. Anh không phải người tốt, anh kể phước. Thấy không? Phước trời cho nhiều lắm mà anh làm với chút xíu và kể gì cả. Anh sẽ vô phương. Hiểu không? Nó rõ ràng.
Thầy đang kể
con lại có cái là ví dụ như con là biết là tự mình biết là đi theo cái Gomi này là một cái pháp rất là quý báu, và trong thời gian này mình nắm được cái này, đó là một cái bài báo của mình. Nhưng mà từ ngày theo Gomi đến như vậy là đến bốn năm rồi, nhưng mà chưa mở miệng nói chuyện với một người nào về Gomi để truyền đạt cho người ta thấy rằng à, anh nên đi theo cái này. Thì như vậy thì cũng có lên thật lên như vậy, tức là mình có chứng nghi hay sao? Là bởi vì như thầy vừa rồi nói, thực sự là khi đi làm một cái gì không biết được rằng mình làm cái đó tốt hay là xấu. Dạ, không biết được. Là bởi vì nhiều khi mình nghĩ là tốt nhưng đưa đến cho người ta thì nó lại thành xấu. Do đó mình suốt một năm vừa rồi không nói một cái với một người nào nói về vấn đề là vô vi, để cho có cái tư tưởng là để cho người ta đi vào vô vi. Thì như hành động như vậy
có phải? Theo vô vi là đặc, vô vi không phải tôn giáo và tổ chức và lượng giáo.